lỗi nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ơi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người Cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen dành Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thẳm sâu. Con cúi đầu ân năn vì bao phép đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận. Ta không đến thế gian để kiếm những người công chính, mà đến để đưa về người tội lỗi đam mê. Dù lỗi con nặng nề, Ngài vỗ về ủi an và lại còn tặng ban con một làm hy lễ để cứu thế gian này thoát qua kiếp đời u mê. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen dành Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thẳm sâu. Con cúi đầu ân năn vì bao phép đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận.
Ngày 26 tháng 8, Thánh Elizabeth Bichier. Thánh nữ Elizabeth Bichier sinh năm 1773 tại nước Pháp. Khi còn nhỏ, Elizabeth rất thích chơi trò xây các lâu đài trên cát. Nhiều năm sau, Elizabeth phải xây các tu viện cho các chị em trong hội dòng ngày thành lập. Elizabeth đùa vui: "Tôi đoán chắc nghề xây cất là công việc của tôi, vì tôi đã thực tập công việc này ngay từ thuở còn nhỏ mà." Thực ra, tính đến năm 1830, 8 năm trước khi về trời, thánh nữ Elizabeth Bichier đã xây được tất cả hơn 60 tu viện. Hơn 60 tu viện. Trong thời gian cuộc cách mạng Pháp nổ ra, gia đình của Elizabeth đã mất hết mọi sự. Lý do là vì những người theo chế độ Cộng Hòa đã chiếm hết tài sản của giới quý tộc. Nhưng Elizabeth 19 tuổi, lúc ấy rất thông minh. Ngài học luật và đã giúp gia đình làm đơn kiện và đòi lại tài sản. Khi Elizabeth được kiện và đã cứu gia đình thoát khỏi hoàn cảnh hoang tàn, thì có người thợ đóng giày ở cùng xóm nói với Elizabeth: "Tôi thấy việc cô phải làm lúc này là hãy kết hôn với một ông đảng viên đảng Cộng Hòa đi thôi." Tuy vậy, Elizabeth không có ý định lập gia đình với bất cứ ai, dù là quý tộc hay đảng viên đảng Cộng Hòa. Phía sau bức ảnh Đức Mẹ, Elizabeth đã viết dòng chữ: "Con xin tận hiến mình con cho Chúa Giê-xu và Đức Mẹ mãi mãi." Với sự trợ giúp của Thánh André Fournet, Elizabeth Bichier đã thiết lập một hội dòng mới trong giáo hội, gọi là dòng Nữ Tử Thánh Giá. Mục đích của hội dòng là giáo dục trẻ em và chăm sóc bệnh nhân. Để giúp đỡ tha nhân, Elizabeth Bichier đã phải đương đầu với bất cứ nguy hiểm nào. Lần kia, thánh nữ gặp một người đàn ông vô gia cư đang nằm liệt trong một chuồng ngựa. Elizabeth đã đem ông vào bệnh viện của dòng để săn sóc cho tới khi ông qua đời. Sáng hôm sau, viên cảnh sát trưởng đến gặp Sir Elizabeth Bichier và nói rằng Sir có thể sẽ bị bắt vì đã cất giấu một tên tội phạm. Elizabeth không tỏ ra sợ hãi, thánh nữ nói: "Thưa ông, tôi đã chỉ làm một điều mà có lẽ bản thân ông cũng sẽ làm. Tôi đã tìm thấy bệnh nhân đáng thương này và săn sóc ông ấy cho tới khi ông ấy qua đời. Tôi sẵn sàng thuật lại cho quan tòa biết những gì đã xảy ra." Dĩ nhiên, lòng bác ái và chân thành của thánh nữ Elizabeth đã làm cho thánh nữ được nể trọng. Dân chúng rất khâm phục lối trả lời thẳng thắn và trong sáng của ngài. Thánh André Fernet đứng sáng lập hội dòng nữ tử thánh giá, qua đời năm 1834. Thánh nữ Elizabeth Beechey đã viết thư cho các chị em dòng ngài rằng: "Đây thật là nỗi đau buồn và mất mát to lớn đối với chúng ta." Elizabeth Beechey về trời ngày 26 tháng 8 năm 1838. Ngài được Đức Thánh Cha Pius thứ 12 tôn phong hiền thánh năm 1947. Thưa anh chị em và các bạn, qua câu chuyện của thánh nữ Elizabeth Beechey, chúng ta thấy ngài là một người có một cuộc sống hào hiệp. Phụ nữ chân yếu tay mềm, nhưng mà ý chí và nghị lực rất vững mạnh. Nguyên cái việc mà ngài đã xây tới 60 tu viện trong suốt cuộc đời của mình, 8 năm trước khi về trời, thì đã tỏ cho chúng ta thấy không có ơn của Chúa, một tu viện cũng làm không xong, chứ đừng nói 60 cái tu viện. Rồi điểm thứ hai nữa là những áp lực của những người xung quanh yêu cầu ngài lập gia đình. Vì lúc đó đang cuộc nội chiến, tranh tối tranh sáng, người ta khuyên là nên kết hôn với một ông đảng viên đảng Cộng Hòa đi cho nó an toàn. Nhưng thánh nữ rất cương quyết là xin tận hiến mình cho Chúa Giêsu và Đức Mẹ mãi mãi, cho nên không nao núng trước những lời đàm tiếu hoặc trước những áp lực. Cái thứ ba nữa, một con người chân yếu tay mềm, nhưng mà thấy việc thiện là làm, bất chấp có thể bị nguy hiểm, cứu vớt một người vô gia cư nằm liệt ở chuồng ngựa, không biết họ là ai, nhưng mà chỉ thấy họ là người cần giúp đỡ thì tôi giúp. Y như là người Samaria nhân hậu, thấy nạn nhân bị cướp giữa đường là cứu là giúp, trong khi đó những tư tế, những luật sĩ đi đường khác né tránh. Còn Elizabeth Beechey cúi xuống và chăm sóc người ấy, bất chấp có thể nguy hiểm đến tính mạng chăng, và có thể bị liên lụy chăng. Thường chúng ta thấy khôn ngoan thế gian, người ta bảo thôi đừng có dại, làm gì chẳng may rồi dây vào thân, ách dễ đàm mang vào cổ. Chấp nhận ách dễ đàm mang vào cổ, nếu đó là điều thiện, đó là điều đúng theo lương tâm của mình, đó là luật yêu thương, lòng thương xót thúc đẩy, Elizabeth Beechey làm chuyện đó. Chúng ta đi vào con đường lòng thương xót cũng vậy, có lúc động cơ thúc đẩy ta làm đó là lòng thương xót, bất chấp khó khăn, bất chấp trở ngại, bất chấp là có thể thiệt thòi về tài sản, thời giờ, công sức, ngay cả danh thơm tiếng tốt, chấp nhận. Miễn là lòng thương xót Chúa được loan truyền, miễn là ta có dịp thực hành lòng thương xót, thì cứ như thế mà làm theo gương thánh Elizabeth Beechey. Ngày 27 tháng 8, Thánh nữ Monica. Thánh nữ Monica qua đời tại Osti gần Rome, mùa thu năm 387. Lễ kính được ghi vào lịch Roma ngày 4 tháng 5 áp lễ kỷ niệm cuộc trở lại của con là Thánh Augustine. Ngày nay, lễ được cử hành vào áp trước lễ mừng kính Thánh Augustino vào ngày 28 tháng 8. Monica, mẹ của Thánh Augustino, có lẽ sinh tại Tagaste, miền Numidia, South Aras, Algeria, là nơi bà đã lập gia đình và sống phần lớn cuộc đời của mình. Thuộc dòng dõi Berber, nên tên ngài là Berbe. Những gì mà chúng ta biết được về thánh nữ đều nhờ các bút tích của con ngài, nhất là cuốn thứ 9 của bộ Tự thuật. Monica là một người tốt. Lúc nhỏ, thánh nữ được người vú nuôi dạy dỗ kỹ lưỡng, nên rất ham mộ đến nhà thờ và thích sống cô tịch để dễ cầu nguyện. Ngài có lòng thương yêu kẻ nghèo khó, người bệnh tật cách đặc biệt. Ngày nào cũng tìm giờ đi thăm viếng và chăm sóc họ. Với đức khiêm tốn, lòng đạo đức và tinh thần bác ái đó, người ta có thể đoán biết sau này Monica sẽ làm được nhiều việc tốt đẹp. Nhưng người vú nuôi già của gia đình dạy dỗ quá khắt khe. Chẳng hạn, bà không cho phép cô uống nước ngoài những bữa ăn. Có lẽ vì vậy dẫn đến tật xấu dùng những thứ không được phép. Thói xấu lớn dần cho đến khi cha mẹ ngài sai đi ép rượu. Người đầy tớ giúp việc bắt quả tang và chế nhạo ngài như là một tay ghiền. Thánh nữ mắc cỡ và bỏ hẳn thói xấu ấy. Năm lên 22 tuổi, cha mẹ gả thánh nữ cho một người quý tộc trong vùng tên là Patricio, vốn là một người lính viễn chinh Roma ngoại đạo. Người này lớn tuổi hơn Monica nhiều, tính tình rất khó khăn cau có. Monica rất buồn, nhưng cũng vui lòng chấp nhận vì vâng lời cha mẹ và tuân theo ý Chúa. Patricio, một nghiệp chủ ở Tagas, thương vợ nhưng nóng nảy. Bà học cách chiều chồng và cả chịu đựng những chuyện thiếu chung thủy của chồng một cách hiền lành và kiên nhẫn. Nhờ đó hoán cải được Patricio, ông trở thành dự tòng năm 370 và lãnh bí tích thánh tẩy vào năm sau trên giường bệnh. Khác với các phụ nữ láng giềng, không hề có dấu nào chứng tỏ rằng Monica đã bị chồng ngược đãi. Lý do khiến ông không mạnh tay với thánh nữ là vì bà đã giữ không mạnh miệng với chồng. Không mạnh miệng với chồng cho nên ông không mạnh tay với bà. Bà có với Patricio ba người con, Augustine, Navigius và một người con gái làm bề trên nữ tu viện Hippon. Patricio có tính hẹp hòi nhưng không phải là xấu nết khó thương. Tuy nhiên, thánh nữ đã đối xử tốt đẹp với cả chồng lẫn mẹ chồng, khiến một thời gian sau bà đã hoán cải, chinh phục được mẹ và hoán cải luôn được cả chồng. Ông Patricio qua đời, để lại ba người con, trong đó cậu con trai lớn là Augustino, mới chỉ có 16 tuổi, đang là dự tòng, nhưng tính tình lộn xộn. Augustino trước học văn phạm ở Madar, và năm 371 đi sang Carthage, thủ phủ của châu Phi để theo học triết lý. Mê say đọc Hortensius của Ciceron, Augustine khám phá triết học và đam mê đi tìm chân lý. Vì nhu cầu nuôi sống gia đình, ông buộc lòng nhận dạy môn tu từ học ở Carthage. Thời gian đó, ông theo lạc thuyết Manichae trong 9 năm, mong tìm được chân lý nơi tôn giáo này. Trước tiên, ông bị mê hoặc bởi giáo thuyết này, tưởng có thể giải thích sự tranh chấp giữa thiện và ác, cái đẹp và điều xấu lộn xộn nơi thế giới. Nhưng rồi ông thất vọng. Mối dây liên kết Monica với người con thông thái là cả một phép màu của lòng nhẫn nại và tình thương không biết mệt mỏi. Có lẽ thánh nữ đã không hoàn toàn hiểu nổi đời sống khó khăn và những thay đổi trong trí khôn của con mình, mà chỉ biết đau buồn vì chàng đã đi theo thuyết của Manike. Bà đã lấy nước mắt làm như lời kinh thầm lặng dâng lên Thiên Chúa. Về phần Augustino, khi ấy chỉ thấy mẹ mình gây phiền toái mà thôi. Bà đi theo cậu con trai từ Madur đến Carthage, nhất quyết sống cạnh cậu quý tử sa đọa chứ không xa con vì các sai lạc của cậu. Nhưng bà thất vọng đau đớn khi Augustino sang Italia. Bà quyết theo con tới Roma vì Patricio chồng của bà đã qua đời. Augustino đã trốn bà và đi một mình. Dẫu vậy, Monica vẫn đuổi theo và gặp lại chàng ở Milano. Tại đây, bà gặp thánh Ambrosio và ngài đã quả quyết với bà: "Tôi nói thật đấy, đứa con đã làm bà rơi nhiều nước mắt như thế, không thể hư mất đâu, không thể." Cuối cùng, chú đã nhận lấy nước mắt và lời cầu nguyện của thánh nữ. Monica vui mừng thấy Augustino ăn năn hối cải. Cậu bỏ lạc giáo, bỏ đường tội lỗi, quay trở về với Chúa. Đó là phần thưởng đền bù không biết bao nhiêu là nước mắt và kinh nguyện của bà. Thánh nữ cũng tĩnh tâm với Augustino ở Cassisium và vui mừng có mặt trong lễ rửa tội của con do thánh Ambrosio cử hành đêm 24 tháng 4 vọng phục sinh năm 387. Thánh Augustino ghi lại tâm sự của hai mẹ con như sau: "Vậy là chỉ có chúng con nói chuyện với nhau thật êm đềm, quên đi quá khứ, nghĩ đến tương lai. Chúng con cùng nhau tìm hiểu nơi đấng chân lý, nghĩa là nơi Chúa. Thế là cuộc sống vĩnh cửu của các thánh mà mắt chưa thấy, tai chưa nghe, trái tim không thể hiểu thấu. Tâm hồn chúng con hăm hở mở rộng đón những đợt sóng thiên đình từ nguồn mạch của Ngài, nguồn mạch sự sống trong Ngài. Từ đó, Augustino sống đời đạo đức thánh thiện, trở nên thánh cả trong hội thánh. Năm 387, Monica lên đường về Phi Châu với con và các bạn hữu của Ngài. Thánh nữ chia sẻ với con sự hoan lạc trong tâm hồn mà Thánh Augustino đã ghi lại trong cuốn thứ 9 bộ tự thuật. Thánh Monica nói: "Con ơi, phần mẹ, mẹ không còn thấy vui sướng vì bất cứ điều gì ở trần gian này nữa. Mẹ còn làm gì ở đây đâu? Sao mẹ còn ở đây? Mẹ không biết. Trông đợi ở đời này đối với mẹ giờ đây đã cạn. Chỉ còn một điều mẹ muốn nán lại nơi đời này ít lâu là trước khi mẹ nhắm mắt được thấy con thành người Công giáo. Về điều này Chúa đã ban cho mẹ quá hơn mong đợi. Niềm hy vọng của mẹ trên thế gian này đã được hoàn thành. Thiên Chúa đã cho mẹ được toại nguyện vì mẹ giờ đây đã thấy con là tôi tớ Chúa đến độ coi khinh các hoan lạc trần thế. Mẹ còn làm gì ở đây nữa?" Chẳng bao lâu, thánh nữ mang bệnh và từ trần tại Ostina vào tuổi 56. Trước kia thánh nữ thường ao ước được chôn cất bên chồng. Bây giờ thánh nữ được hỏi xem có buồn khi phải gửi xác ở nơi xa quê hương hay không. Thì Ngài trả lời: "Đối với Chúa, không có gì là xa hay gần, không có gì cách xa Thiên Chúa cả. Đừng sợ rằng Ngài sẽ không biết mẹ ở đâu để phục sinh mẹ dậy." Và những lời cuối cùng nói cho con mình như sau: "Hãy chôn cất mẹ ở đâu cũng được, đừng lo lắng chi về điều đó cả. Mẹ chỉ xin con hãy nhớ đến mẹ tại bàn thờ khi nào con có thể." Chắc chắn Augustino không bao giờ quên Monica. Và những ai đã đọc về Ngài trong bộ tự thuật, Monica được mai táng tại Ostina. Dường như năm 1430, xác Ngài được cải táng về Roma, chôn tại thánh đường Thánh Augustino. Thưa anh chị em và các bạn, câu chuyện của Thánh Monica trong nước mắt và lời cầu nguyện. Thánh nữ Monica đã biết tin tưởng vào Chúa và gieo con trai Augustino của mình cho Thiên Chúa. Gương mẫu của bà cho chúng ta thấy rằng muốn đưa một linh hồn về với Chúa cần hành động một cách hiền từ, tin tưởng và kiên nhẫn. Bởi vì Chúa không dập tắt đốt đốm lửa sắp tàn, không bẻ gãy cây lau dù đã bị dập nát. Người sẽ can thiệp vào thời điểm thích hợp, giờ của Chúa. Thánh nữ Monica là bổn mạng của các bà mẹ Công giáo. Chúng tôi đã chứng kiến rất nhiều bà mẹ Công giáo là những Monica của ngày hôm nay. Đau khổ vì con của mình rối hôn phối, con của mình dính vào xì ke ma túy, con của mình dính vào những tệ nạn xã hội, con của mình khô khan nguôi lạnh bỏ Chúa, rất đau khổ, rất thương con, không thể nào bỏ con được, không thể nào dứt tình dứt nghĩa với con được, cứ phải cứu mang nó, mà nó vẫn cứ đi trong con đường tội lỗi, nó vẫn đi vào con đường trụy lạc. Người thế gian cười chê, cười nhạo, mình có khi bị mang tiếng là chiều con. Người ta bảo con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Nhưng mà thực ra thì có người mẹ nào muốn con mình hư đâu, cũng muốn giáo dục nó theo đường tốt đấy chứ. Nhưng mà đụng một cái nó, thứ cha nó dở quẻ cha ơi, nó ngoan thế đấy. Đi ca đoàn, đi giáo lý viên, học giáo lý ngoan thế đấy. Bị đụng cái nó theo chúng, theo bạn nó dính vào tệ nạn xã hội. Bị đụng cái theo chúng, cám dỗ của đứa khác, nó bỏ vợ con, nó đi theo người khác. Đau khổ, thở dài, thở vắn, nước mắt ngắn, nước mắt dài, lần chuỗi lòng thương xót, tê tái đắng cay. Khi mình cầu nguyện cho những người khác, gia đình khác, họ được hạnh phúc, được quay trở về, mà gia đình của mình thì cứ như thế mà vẫn cứ phải kiên trì nói với mọi người là tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa, mà gia đình của mình thì nát tan như thế. Rồi có những người vợ đắng cay ngậm ngùi khi thấy chồng của mình cũng là một thứ Patricio của ngày hôm nay, thậm chí còn tệ hơn nữa. Lúc lấy nhau thì không có thành vấn đề vì yêu thương nhau thực sự, nhưng mà 5 năm, 10 năm, 20 năm, thậm chí là sau khi Ngân Khánh hôn phối rồi, bắt đầu đổi tính, giờ nếp, cộc cằn, rồi thì tự nhiên thấy không hợp nhau nữa. Cứ nói với nhau là đụng độ, cứ nói với nhau là câu trước câu sau là bắt đầu có chuyện. Rồi mỗi người một giường, mỗi người một phòng, rồi việc ai nấy làm, cơm ai nấy ăn, chén ai nấy rửa, nhà ai nấy quét, sống với nhau mà như là hai viên gạch để trong một cái hộp mà không hề kề cận với nhau, dù trong một cái hộp. Đấy, Monica cầu nguyện cho Patricio quay trở về, nhưng mà người này, chồng của tôi vẫn là công giáo, vẫn đi lễ Chúa Nhật. Bây giờ sao đây? Mà hai người cứ càng ngày càng không hợp tính nết với nhau, bây giờ sao đây? Vẫn là lời mời gọi thực hành lòng thương xót, sống lòng thương xót, kiên nhẫn, hy sinh, cầu nguyện trong nước mắt, mà luôn luôn sẵn sàng là mở lòng ra để đón nhận người chồng ấy, tha thứ, chấp nhận và không bắt người chồng ấy phải thay đổi theo mình muốn. Chỉ cách đó thôi. Còn bắt người chồng phải thay đổi theo mình muốn thì người chồng ngược lại cũng muốn người vợ phải thay đổi theo mình muốn. Hai bên đều muốn mà hai cái muốn đó nó không ăn khớp được với nhau. Tốt nhất là như Chúa muốn đi. Thôi, anh muốn một đàng, em muốn một nẻo. Chúng mình ngồi lại với nhau để coi Chúa muốn như thế nào. Chúa muốn chúng mình sống hòa hợp với nhau. Chúa muốn chúng mình vác đỡ thánh giá cho nhau chứ không chất thánh giá lên vai nhau. Chúa muốn chúng mình cùng đi hết đoạn đường này trong hy sinh, trong lòng thương xót. Amen.